chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh Radio 1600 AM. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình phát thanh hôm nay. Trong phòng ghi âm có tôi là Mục sư Trần Lưu Chuyên và có Mục sư Nguyễn Văn Huệ, là một người Mục sư đóng góp thường xuyên với chương trình hôm nay. Xin Mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả của đài.
Chào Mục sư và chào quý thính giả của đài 1600 AM. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ và rất là vui được trở lại gặp Mục sư cũng như quý thính giả. Trong mấy ngày qua, thưa quý vị và các bạn, tôi được Chúa nhắc nhở một điều, đó là đừng nói những chuyện xa vời, hãy nói những chuyện thực tế và nói gần đi. Cho nên tôi được nhắc nhở là mình nói những chuyện rất là gần hay là rất là cần, để cho người nghe họ tìm thấy được cho mình những cái bài học và áp dụng cho đời thường của mình. Thì đó là điều quan trọng hơn. Nhiều khi chúng ta biết chuyện trên trời mà quên những chuyện dưới đất thì thành ra đó, người ta họ không thấy cần, cho nên họ không có thấy nghe. Nhưng mà chúng ta có những cái cơ hội để gặp gỡ với nhau thì nghe là nghe cái gì mới là điều quan trọng. Thì tôi muốn nói đến cái chuyện gần á, thì tôi suy nghĩ đến cái gần nhất, chẳng hạn như trong gia đình của tôi bây giờ chỉ có hai vợ chồng thôi. Gần nhất là vợ chồng, rồi ăn uống, rồi đi chợ, rồi sinh hoạt, rồi có mấy đứa con đến thăm. Nhưng mà một trong những cái điều mà tôi thấy cần đó là sự cầu nguyện. Cho nên tôi đề nghị chúng ta sẽ thảo luận với nhau nhiều hơn, và nhất là đưa ra những cái ý kiến, những cái bài học. Chẳng hạn như một sư học được cái bài học gì về sự cầu nguyện, tôi học được cái gì về sự cầu nguyện, chúng ta sẽ trình bày, chúng ta sẽ nói, và hy vọng đồng bào của chúng ta có một cái cơ sở, có một cái nền tảng để biết tại sao mình cầu nguyện có giá trị gì và làm thế nào để cầu nguyện. Thì một sư có ý kiến gì về tại sao mình phải cầu nguyện không?
Dạ, cảm ơn Mục sư có câu hỏi. Tôi nhớ rằng ngày xưa nhiều khi trong những hoàn cảnh sống của chúng ta đó, chúng ta quá bận rộn với cuộc sống. Chúng ta, người Việt mình có cái chữ là tất bật đó, tức là tất tả lo hết việc này tới việc nọ tới việc kia. Và đôi khi mình mệt mỏi quá, cái mình ngồi lại mình nghỉ, gọi là nghỉ, ngừng lại để thở chút xíu, để cho nó nghỉ ngơi chút xíu rồi trở lại làm việc. Đó là cái hoàn cảnh của một số người Việt mà tôi đã từng thấy đó. Và gần như họ không có thời giờ để họ nghĩ tới những cái vấn đề mà mình gọi là tâm linh, hay là tâm lý, hay là một cái sự suy nghĩ về về cái tinh thần của mình, hơn là mình giống như là một cái con sinh vật mà chỉ có làm việc suốt ngày rồi đến một ngày nào đó lăn đùn ra và chết thôi. Thành thử khi mà nói đến vấn đề tâm linh ấy, thì chúng ta suy nghĩ chúng ta có thể làm một cái gì khác, hay là nghĩ đến một cái đấng khác, hay là có cái tương giao, một cái mối tương giao nó cao hơn là cái những sinh hoạt bình thường của cuộc sống. Vì thế cho nên khi mà Mục sư nói đến cái vấn đề cầu nguyện thì tôi nghĩ rằng cũng là một hình thức để mình, thay vì mình giống như con chuột mà nó chạy trong cái lồng mà nó cứ chạy hoài vậy, vậy mình ngưng lại, mình suy nghĩ đến một cái đấng hiện diện trong đời sống của mình và mình tương giao với cái đấng đó.
Thưa Mục sư, người Mỹ họ có một cái câu nói mà tôi nghĩ là rất là hay, đó là not religion but relationship. Có nghĩa là chúng ta đừng có nghĩ đến là cầu nguyện hay là theo một cái tôn giáo. Nhưng mà chúng ta hay nghĩ đến cái mối liên hệ, mà liên hệ với Chúa là điều quan trọng. Tại vì tôn giáo thì nhiều khi chỉ là đi theo thủ tục thôi đó, rồi nhiều khi mình chán đi. Nhưng mà nếu mà mình có một cái mối liên hệ với chính Đức Chúa Trời đó, thì mình thấy cái việc cầu nguyện không phải chỉ như là một cái thủ tục, nhưng mà nó trở thành một cái mối liên hệ, một cái relationship, giống như là cha con vậy đó. Thì không lẽ lúc nào người con cũng cứ đến nói cha ơi cho con cái này cho con cái kia. Nhiều khi người ta đến với sự cầu nguyện, với cái tinh thần đó, đến để mình xin cái gì đó, mình xin không được thì thôi mình chán mình bỏ. Nhưng mà thật ra chúng ta phải điều chỉnh lại cái nhìn của chúng ta về sự cầu nguyện. Theo tôi thì cái điều quan trọng đó là cái mối liên hệ chúng ta với Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện với ai đó, với Đức Chúa Trời mới là điều quan trọng. Thì chúng ta phải cầu nguyện như thế nào, và chúng ta xem thử Chúa dạy chúng ta nhìn như thế nào về sự cầu nguyện.
Dạ, ý mục sư nói là nhắc nhở cho tôi thấy rằng thí dụ như người mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, nếu mà đứa con nó sống bình thường, nó chẳng bao giờ nó ghé thăm hay nói chuyện với cha mẹ, thì nó giống như là nó không có công nhận sự hiện diện của cha mẹ trong đời sống. Còn nếu mà nó nói chuyện, nó thăm hỏi, tương giao thì gọi là có cái mối quan hệ mật thiết. Giữa chúng ta với Đức Chúa Trời cũng vậy phải không ạ? Nhiều khi chúng ta tất bật trong đời sống của mình, chúng ta bận rộn quá sức để mình không còn thì giờ, không có còn sức, không còn gọi là năng lực để mà nghĩ đến Đức Chúa Trời nữa, thì đó là một sự thiếu sót rất là lớn, phải không ạ?
Kinh Thánh có nhiều bài học về sự cầu nguyện, cũng có rất nhiều gương về sự cầu nguyện. Nhưng mà hôm nay tôi đề nghị trong cái thời gian ngắn ngủi mà chúng ta có được đó, thì chúng ta sẽ học một cái bài học với cái tinh thần đó là phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Nhiều khi mình không có thấy được cái tính chất liên tục của sự cầu nguyện, và cần phải xây dựng cái mối liên hệ thường xuyên với Chúa đó. Nhưng mà có một đoạn kinh thánh trong sách Luca đoạn thứ 18, câu 1 cho đến câu thứ 8 đã để đưa ra chúng ta một cái bài học như thế này. Tôi hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ đi thẳng vào cái bài học này và tìm ra cho mình những cái bài học. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy đã từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết, song vì người đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người Ngài đã chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Đây là một đoạn kinh thánh rất là ngắn ngủi, nhưng mà nó cái ý chính đó lúc đầu đó là Chúa dạy chúng ta một thí dụ để cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Ông bà anh chị em thấy đây có phải là cái nhu cầu của chúng ta không? Có khi nào chúng ta mệt mà chúng ta mỏi mệt, có nghĩa là chúng ta cầu xin mà không có được gì, rồi thôi đó chúng ta chán, chúng ta không cầu nguyện nữa? Còn là mỗi ngày trong tuần vừa qua quý vị dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện?
Nhiều khi chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta thấy không có kết quả ngay lập tức đó, rồi chúng ta nản, chúng ta không làm nữa. Thì có người họ nói câu là nhiều khi mình cầu nguyện với một cái thái độ sai, là mình nghĩ là Đức Chúa Trời là đấng mà nghe mình nói những cái điều đó rồi phải làm ngay lập tức. Và cái mối quan hệ đó nó rất là sai lầm. Có người họ ví dụ như Đức Chúa Trời không phải là cái máy bán nước ngọt hay bánh rồi đó, mình bỏ vô một tờ giấy đô la mấy cái quarter, mình bấm nút đó là cái đó nó phải ra một cái gì đó. Đức Chúa Trời của chúng ta không phải như vậy. Nhưng mà ở đây thì câu chuyện Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ như là một cái thí dụ để chúng ta biết đó là Đức Chúa Trời lắng nghe, và chúng ta phải có một cái thái độ cầu nguyện luôn và đừng có không bao giờ bỏ cuộc hay là mỏi mệt. Cái câu hỏi mà của tôi là nếu mà một người bạn của chúng ta nghe những điều chúng ta mới vừa nói, có lẽ họ sẽ đặt câu hỏi là tôi cũng cầu nguyện vậy. Có thể là thí dụ như tôn giáo nào cũng được hết, họ đều có sự cầu nguyện. Nhưng mà cái điểm chính ở đây tôi nghĩ là Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là mình cầu nguyện với một cái đấng nào đó mà mình biết đấng đó sẽ đang lắng nghe và trả lời. và chúng ta có một thái độ gọi là kiên trì, mình đến với đấng đó để mình nói chuyện, phải không ạ?
Ở đây có một vài điều chúng ta cần phải suy nghĩ, là đoạn kinh thánh này nói về cái sự trái ngược, nói về cái tiếng nghiệp tiếng Mỹ gọi là contract đó. Nó không phải là
tương phản,
Chúa là quán án như là cái thí dụ ở đây, mà bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu là Chúa phải ngược lại với một cái quan án. Khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta đến với Chúa không phải là một người đến với người thường. Đây bây giờ đây là bài học mà tôi muốn chúng ta cùng học nè. Chúa Giêsu nói có một người phụ nữ kia, hay là một bà quá, tức là tỏ ra cái contract rõ ràng không, một bên thì là bà quá, mà đối với xã hội thì bây giờ
như
hay là ngày hôm nay nữa thì cái tiếng nói của bà quá ít có được quan tâm. Nhưng mà trong cái trường hợp này nữa là một người, một ông quan án, tôi nghĩ là ông này là vô thần rồi không kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà chẳng những ông là vô thần, nhưng mà ông cũng là người rất là kiêu ngạo, không vì nể ai hết. Ít ra thì trong thời đại này chúng ta cũng thấy rằng một ông quan mà muốn được hay là một quan tòa đi, ông cũng có những cái tiêu chuẩn của ông quan tòa nhá, để ông xét thì phải có đúng luật vân vân. Nhưng mà ngày xưa đó thì Chúa Giêsu nêu lên cái trường hợp là giả sử như có một ông quan mà ông là không tin Chúa, không kính sợ Chúa, mà cũng không có về nể ai hết. Bây giờ có một bà quá, bà đến xin, thì Kinh Thánh nói rằng quan ấy từ chối đã lâu, nhưng mà ông nghĩ rằng dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết, nhưng mà vì đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét lại con mình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Như vậy thì giả sử như có một người như vậy đó, nhưng mà nếu một cái người phụ nữ mà kiên quyết cứ kêu cứu, kêu oan hồi đó, thì ông quan này là ông cũng phải tìm cách để giải quyết cho người này. Đây là một cái sự tương phản. Không phải là Đức Chúa Trời chúng ta là ông quan án không công bình đâu, nhưng mà Ngài là người cha nhân từ, Ngài là đấng yêu thương, và Ngài biết cái nhu cầu của chúng ta, và Ngài giải quyết cái nan đề của chúng ta. Nhưng mà cái bài học lớn của chúng ta ngày hôm nay đó là gì? Kiên trì, phải không? Kiên trì trong sự cầu nguyện, và không có mệt mỏi trong sự cầu nguyện, phải cầu nguyện luôn. Vậy mục sư thấy là Chúa muốn dạy chúng ta gì về vấn đề cầu nguyện ở đây?
Dạ thì như câu chuyện kể đó, tôi nghĩ là tôi rút tỉa ra được cái bài học, hay là được sự nhắc nhở đó, là mình đến với Đức Chúa Trời với một cái thái độ là trước hết mình biết là cầu nguyện là quan trọng đối với, để duy trì cái mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Thứ hai là khi mình cầu nguyện, mình đừng có trông đợi cái sự trả lời ngay lập tức, hay là mình đừng có một cái thái độ mà mình nghĩ rằng cầu nguyện chỉ là một cách để tôi đạt được cái điều tôi muốn. Cái điểm quan trọng hơn mà Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta đây, cầu nguyện là mình duy trì cái mối quan hệ đó và đừng có mỏi mệt. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thái độ mà đòi hỏi mình phải gọi là tập tành đó mục sư, tại vì nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Tôi nghĩ là mình quen, nhất là trong cái xã hội của thế kỷ thứ 21 này, mình quen rồi, làm cái gì là mình phải có cái kết quả ngay lập tức, mì ăn liền, microwave thức ăn, rồi fast food đi ra mua đồ, cái gì cũng nhanh hết. Thành ra mình riết cái từ từ cái lối sống của mình, cái sự suy nghĩ của mình, cái nhân sinh quan, thế giới quan của mình, là hễ mà tôi làm cái gì đó phải có kết quả ngay lập tức thì tôi mới làm, còn không tôi không làm. Nhưng mà cái sự cầu nguyện đây nó đi ngược lại với những cái điều mà chúng ta đã có thói quen như vậy. Nó là một cái mối quan hệ. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đây trong câu số 7 đó, Đức Chúa Trời là kẻ, Đức Chúa Trời là đấng mà ngày và đêm nghe những lời cầu xin của chúng ta và không bao giờ chậm chạp mà trả lời sự cầu nguyện của chúng ta.
Như vậy ở đây tôi học được cái bài học về trong một trong những yếu tố quan trọng của sự cầu nguyện là sự xét lại công bình. Tức là khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta phải nghĩ Chúa là đấng công bình, và vì vậy Ngài nhậm lời của chúng ta theo cái tiêu chuẩn công bình của Chúa.
Uh-huh.
Đó là điểm mà chúng ta cần phải để ý. Bởi vì Chúa nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đó. Nhưng mà ngoài ra thì Chúa cũng nói rằng Đức Chúa Trời sẽ xét lễ công bình cho những người Chúa chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài. Như vậy thì cái ưu tiên của sự cầu nguyện là Chúa dành cho những người Chúa chọn và những người mà ngày đêm cầu nguyện với Chúa, nghĩa là có mối liên hệ thật quý báu đối với Chúa. Tôi muốn áp dụng ở đây một chỗ nữa là trên thế gian này thì có hầu như người nào cũng cầu nguyện hết. Có những người họ cứ tưởng là họ không bao giờ cần ai, nhưng mà cuối cùng đến lúc họ cũng cầu nguyện. Và trong thực tế là cái tôn giáo này, người Do Thái cũng cầu nguyện, người Hồi giáo cũng cầu nguyện, người Phật giáo cũng cầu nguyện, rồi người Cơ Đốc giáo cũng cầu nguyện, người Báp Tít cũng cầu nguyện, người Công giáo cầu nguyện, ai cũng cầu nguyện hết. Nhưng mà Chúa nói đến là Ngài xét lại công bình cho họ, Ngài dạy hãy cầu nguyện luôn chứ hề mỏi mệt. Ngài dạy rằng Chúa không có chậm chạp mà đến cứu họ. Điều này có nghĩa rằng Chúa sẽ cứu chúng ta, Chúa sẽ giải quyết nan đề của chúng ta theo tiêu chuẩn của Chúa và theo cái thời điểm của Chúa. Mà ngoài ra cuối cùng thì ở đây tôi có một bài học mà Kinh Thánh nói rằng sau khi con người đến, á sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Con suy nghĩ gì về câu này?
Chúa Giêsu tóm tắt cái câu chuyện hay là cái bài học mà Ngài muốn dạy đó, Ngài có lẽ là Ngài muốn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng khi mà Chúa Giêsu trở lại đó, hay là khi Chúa Giêsu đến thế gian này đó, Chúa Giêsu muốn thấy mình có đức tin vào Đức Chúa Trời. Mà cái đức tin đó, nó được thể hiện vào trong cái sự cầu nguyện. Tức là mình có mối quan hệ tốt với cha mẹ thì mình nghĩ đến cha mẹ, mình thăm hỏi cha mẹ, mình nhớ đến cha mẹ. Thì ở đây nếu mà mình có cái mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời thì mình cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Trời, tương giao với Ngài, và cái sự tương giao đó nó bày tỏ là mình có đức tin hay là mình tin vào trong Đức Chúa Trời. Và phải không ạ?
Cái nguyên tắc của sự cầu nguyện trong đời sống của chúng ta đó là lời của Chúa và cái lời cầu xin của mình. Trong những cơ hội tới, chúng ta sẽ học kỹ hơn về cái ý nghĩa của sự cầu nguyện, cái phương pháp của sự cầu nguyện. Nhưng mà cái điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái đức tin nơi sự cầu nguyện. Vì vậy Chúa nói rằng cầu nguyện phải có đức tin, và việc này nó sẽ kéo dài mãi, không phải là thấy không có kết quả rồi thì cái hết tin nữa hoặc là hết cầu nguyện nữa. Cho nên trong cái cơ hội mà chúng ta học hỏi lời Chúa chung với nhau, nhất là về cái chuyện rất gần của chúng ta trong sự cầu nguyện đó, thì xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người chúng ta, nhất là những người có đức tin nơi Chúa đó, hãy đi tìm sự công bình của Chúa, hãy kiên nhẫn, không có hề mỏi mệt, hãy xây dựng đời sống đức tin và hãy sống vì sự vinh hiển của Chúa. Thì tôi tin chắc rằng mọi người chúng ta đều sẽ có thêm những cái kinh nghiệm quý báu cho đời sống của mình.
Dạ, cảm ơn mục sư nhắc nhở. Mục sư có thể, không biết mục sư có một cái ví dụ hay là một cái kinh nghiệm nào về sự cầu nguyện trong những lúc gọi là khó khăn, thử thách, hay là những cái lúc mà gần như mình nghĩ là mình tuyệt vọng đó. Tôi thì tôi có kinh nghiệm là trong vai trò mục sư đó, thì tôi biết là có một số gia đình người Việt mình á, thì có những lúc họ bế tắc. Tôi nói ví dụ như gần đây có một cặp vợ chồng có đứa con gái mới có 5 tháng thôi. Và nó dĩ nhiên là trong hoàn cảnh bệnh dịch này nó thì họ phải ở nhà hết. Nhưng mà một ngày kia cái đứa bé gái 5 tháng đó cái bỗng dưng nó bị sốt. Và nó dĩ nhiên nó không có dính dáng gì tới cái dịch coronavirus đó, nhưng mà nó bị sốt và nó lên tới 105 độ là một sự. Và khi mà lên tới 105 độ thì cha mẹ sợ quá và nó gần như là nó hôn mê đó. Họ phải chở con tới nhà thương và vào trong phòng cấp cứu. Thì lúc đó là họ mới gọi là báo cho mục sư biết, rồi mục sư mới báo cho hội thánh biết, và tất cả chúng tôi đều rất là cầu nguyện, rất là tha thiết cho cháu tại vì nó nhỏ quá. Và cha mẹ thì khi mà được sự cầu nguyện thì rất là yên tâm, và bình an trong mọi sự. Tuy rằng họ vẫn lo lắng bởi vì con của họ quá nhỏ và cái sốt nó quá cao, nhất là trong hoàn cảnh dịch lệ như thế này nữa. Cảm ơn Chúa là trong mọi việc thì sau đó thì cũng đều tốt đẹp, cháu đã về nhà. Nhưng mà tôi tưởng tượng nếu mà một người mà không có Chúa hay là không tin vào một cái đấng nào mà sẽ trả lời cho sự cầu nguyện của mình trong những lúc như vậy đó, tôi nghĩ rằng có lẽ là họ sẽ gọi là bế tắc. Tại vì nếu mà họ dựa vào sức của họ để giải quyết nan đề thì họ không thể giải quyết cái nan đề đó được. Họ cũng không tin thể tin cậy 100% là những người bác sĩ đó sẽ cứu được con của họ. Thành ra trong những lúc như vậy đó thì cái kinh nghiệm dạy dỗ chúng ta biết rằng mình không phải là một sinh vật mà chỉ làm việc kiếm tiền sống rồi qua đời, không phải như vậy. Mà mình cần có một cái mối quan hệ cao hơn đối với đấng đã sáng tạo ra mình, đó là Đức Chúa Trời.
Tôi cũng có thêm một cái kinh nghiệm trong tuần rồi đó.
Yeah.
Thì tôi có gọi điện thoại qua có một người tín hữu ở tại California đó. Người này cũng có ủng hộ trong cái chương trình truyền giáo. Và tình cờ thôi, tôi gọi hỏi thăm thì hỏi gia đình có chuyện gì không. Thì cổ mới nói ra cái hoàn cảnh gia đình. Có hai đứa con mà cổ nói là hai đứa này rất dễ thương, mà bây giờ nó quá ngỗ nghịch đi. Nghe là nó không phải là ngỗ nghịch theo cái kiểu là ngang bướng, nhưng mà nó quậy lắm. Thế lúc đầu cổ có một đứa con trai 6 tuổi đó, cổ thấy nó nghịch quá là cổ thấy ớn rồi. Bây giờ cổ lại có thêm một đứa con gái nữa mà cổ nói nó còn nghịch hơn anh của nó nữa. Và nhu cầu đã là cầu nguyện thôi. Không có gì khác hơn. Bởi vì ngoài mấy đứa con nó cũng phải đi làm nè, rồi cổ nói chồng của cổ cũng chả quan tâm để giúp cho cổ gì vì cái gánh nặng của mấy đứa con. Trong khi đó thì cả cha cả mẹ cũng là bất hòa với nhau. Cho nên có quá nhiều cái nhu cầu trong đời sống. Và tôi chỉ có thể nói rằng ông bà anh chị em rồi đây cũng có thể gặp những cảnh ngộ đó. Câu trả lời duy nhất là hãy cầu nguyện. Nhưng mà phải cầu nguyện với ai? Cầu nguyện với Đức Chúa Trời là đấng công bình, đấng yêu thương. Và phải cầu nguyện luôn chứ mãi mệt. Chắc chắn rằng quý vị sẽ có thêm những cái kinh nghiệm về sự bình an của Chúa.
Dạ, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình ở đây đó mục sư. Rồi sau đó mình có thể trong những tuần kế tiếp mình có thể khai triển thêm những cái khía cạnh khác. Thật ra khi mà nói đến cầu nguyện thì nó là một cái điều mà Kinh Thánh dạy rất là nhiều và áp dụng với thực tế cũng nhiều cái cách khác nhau, cho nên mình có thể khai triển những cái khía cạnh đó của cái sự cầu nguyện trong những tuần sắp đến. Dạ cảm ơn mục sư nhiều. Chúng ta mục sư có lời chào thăm với quý thính giả trước khi chúng ta chia tay.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi ước ao mọi người chúng ta hãy tập được cái thói quen cầu nguyện. Và nếu ông bà anh chị em có một cái kinh nghiệm hoặc là có một cái bài học nào về sự cầu nguyện thì có chia sẻ với chúng tôi. Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện với nhau.
Dạ, cảm ơn mục sư. Ngay cả quý thính giả của đài nếu có nhu cầu để chúng tôi cầu nguyện cho quý vị có thể gọi điện thoại, số điện thoại mục sư Huệ đó, 469-493-2307. Chúng tôi sẽ rất là vui được cầu nguyện với quý vị qua đường dây điện thoại. Cảm ơn quý vị và xin Chúa ban cho quý vị sự bình an trong tuần lễ này. Chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho quý vị và chúng ta sẽ trở lại với chương trình kế tiếp. Xin kính chào.
Khi bóng đêm vừa buông xuống, giây phút anh cầu khấn, nhớ tôi cầu thay chàng người. Tôi vẫn luôn đợi trong Chúa, đưa rác trên mọi lối. Có bao giờ anh nhớ tôi khi nguyện cầu, tôi nhắc tên anh nhiều, xin Chúa cho anh được luôn thái an. Khi nguyện cầu, tôi sẽ xin Giê-xu thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn. Nơi chân ngài nhắc đến anh bao lần, tôi cúi xin Giê-xu chẳng giấc ơi. Đến nơi ngài với biết bao chân thành, tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh.